đời hiến dâng như một lời mời gọi, yêu Giêsu theo sát dấu chân Ngài, xin theo Ngài vác thánh giá trên vai, làm hành trang đi giữa lòng nhân loại. Chúa dẫn con vào thiên đường thần thoại, dáng trẻ thơ như những cánh thiên thần, các em cần sự chăm sóc đỡ nâng, vì tất cả các em đều khuyết tật. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, nụ yêu thương xin trao hiến cho đời, những hình hài em bé bỏng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 32 đến câu 45. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. 2 người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-xu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho 2 anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu đựng phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa Thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai trị dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Chắc hẳn khi lắng nghe trích đoạn tin mừng vừa rồi, người nghe không khỏi thắc mắc: Tại sao đang khi Chúa Giêsu bình thản tiến lên Jerusalem để đón nhận những gì đang chờ đón người tại đó, nhất là Chúa lại nhắc lại con đường thương khó của người, thì các môn đệ đi theo trong sợ hãi và không những không quan tâm chia sẻ những gì Thầy đang lo âu, sắp phải chịu, mà lại còn tìm cách tranh giành ưu thế, ngôi vị. Cụ thể là 2 anh em nhà ông Giê-bê-đê, Gia-cô-bê và Gio-an. Chính vì toan tính vụ lợi và ăn mảnh dựa vào thế giá của mình, nên 2 ông mới nói với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con muốn thầy cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Và điều này khiến cho các môn đệ còn lại đâm ra tức tối, bởi lẽ chính họ cũng muốn ngồi vào chỗ ấy. Thật buồn khi cùng chung một hành trình, nhưng thầy và trò dường như ở hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên, với lòng từ tâm và kiên nhẫn, Chúa Giê-xu đã dùng sự kiện nói trên để sửa dạy các môn đệ cách tế nhị và bảo ban các ông về con đường khiêm nhường, vượt thắng tính ghen tương ích kỷ. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu là một minh chứng cho bài học nói trên. Khi ra đi giảng đạo, Chúa Giê-xu luôn nêu gương khiêm hạ phục vụ tha nhân, làm nhiều phép lạ cứu nhân độ thế, cúi mình phục vụ và rửa chân cho các môn đệ, nhất là chấp nhận hy sinh chịu chết trên thập giá, hầu chứng tỏ một tình yêu cao đẹp trong khiêm tốn và phục vụ. Khi nói lên điều ấy, Chúa Giê-xu ngụ ý rằng, thầy đã vậy thì phận làm trò, tôi tớ không có thể hơn phận của chủ của thầy mình được. Do vậy, Chúa đã ôn tồn nói với các môn đệ, chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy, thì thầy không có quyền ban cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Cũng từ lời căn dặn nói trên, Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ mở tâm lòng mình ra mà đón nhận bài học khiêm nhường và phục vụ mà chính người đã thực hiện, chứ đừng nổi xung hay ghen tức qua thái độ tính toán và tham vọng vinh thăng, bằng lời huấn dụ thấm thía. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bản chất con người đều muốn được ăn trên ngồi trước, luôn mơ ước vinh quang quyền lực hơn là vác thập giá theo Chúa. Cả cuộc đời của Chúa Giê-xu, Đấng đã nêu gương phục vụ đến chết trên thập giá, chỉ nhằm mặc khải cho con người một điều quan trọng nhất, đó là Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu bền vững và thủy chung. Các Kitô hữu là những người đến sau biến cố thập giá này, nên họ có nhiệm vụ tiếp bước đường lối của Chúa Giê-xu đã đi trong phục vụ, khiêm nhường và yêu thương đến cùng. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đây là lý do mà khi suy niệm đoạn tin mừng này, Thánh Augustino đã nói, Chúa Giê-xu đã mời gọi các môn đệ trở về con đường hẹp. Bởi lẽ, quê hương thì cao cả, mà đường về thì khiêm nhu hèn mọn. Quê hương là sự sống trong Chúa Kitô, con đường là sự chết đi hàng ngày, là cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô để đạt cùng đích là sống kết hiệp với Chúa Kitô cách viên mãn. Tại sao bạn muốn về quê hương mà lại không tìm con đường dẫn tới đó? Quả vậy, có thể nói cách khác rằng, mỗi lần người tín hữu phục vụ trong khiêm tốn, yêu thương là khi ấy họ cùng hiển trị với Chúa Kitô. Lạy Chúa Giê-xu, các môn đệ xưa đã không hiểu được con đường của Chúa. Chúng con hôm nay cũng không nhận ra giá trị của phục vụ, của yêu thương quên mình. Xin dạy chúng con biết sống tinh thần khiêm tốn của Chúa, biết dùng tất cả những ân huệ Chúa ban để phụng sự Chúa và phục vụ người khác, nơi gia đình, nơi xứ đạo và nơi xã hội của chúng con. Amen.
Mệnh đời các em một phần nào đã mất, Chúa muốn con làm đôi mắt bàn tay, làm đôi chân làm tiếng nói dịu dàng, đưa các em vào vườn hồng thơ ấu. Chúa muốn con làm nàng tiên bé nhỏ, ban phép màu xoa dịu nỗi thương tâm, bao trẻ thơ cuộc sống quá ân cần, trong thiếu thốn trong cơ hàn khổ đau. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, đủ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bọng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa. Bước theo Chúa tình con vui hé nở, nụ yêu thương xin trao hiến cho đời. Những hình hài em bé bọng đơn côi là điểm hẹn trái tim con gặp Chúa.